Thì trở thành ra là cái kịch bản. Câu chuyện này nói đến thời đại Xuân Thu Chiến Quốc á, thì Ngô Vương là Phù Sai. Hay đem quân đội đi攻打nước Tề, nước Lỗ, nhưng mà mỗi khi mà đánh nước Tề, nước Lỗ đó thì quân đội của nước Ngô phải mượn đường nước Vệ. Nước Vệ là một cái nước nhỏ nằm ở giữa Tề mới lại Ngô. Thành ra vì như thế nó mà Vệ không thể nào mà từ chối cho mượn đường được. Quân Ngô mỗi lần mà đi đánh cái nước Tề, nước Lỗ á, thì giày xéo xứ sở của nước Vệ, những làm lúa rồi đồng ruộng gì đó bị quân đội của nước Ngô đi qua một cái thôi thì kể như rằng là nó trở thành hoang phế, hư hao hết. Thành ra vì vậy nó nước Vệ đã nghèo lại càng còn bị nghèo thêm bởi ảnh hưởng chiến tranh giữa hai nước lớn. Rồi Ngô Vương lại chẳng có buồn đếm xỉa gì đến những cái thiệt hại của nước Vệ khi mà phải cho mình mượn đường chinh phạt Tề Lỗ. Nói gì đến cái việc mà bồi thường, bàn đến chuyện bồi thường. Cho nên vì như vậy vậy đó mà vua nước Vệ rất là oán giận Ngô Vương, nhưng mà không dám ho hé gì hết. Thì bây giờ trong nước có một người rất là giỏi luận về kiếm, tức là xem xét giám định kiếm nào là kiếm tốt, kiếm nào là kiếm tệ, tên là Tăng Tùng Tử. Thì ông này biết cái chuyện rằng là vua nước Vệ nó rất là giận Ngô Vương, cho nên vì như thế đến cầu gặp vua Vệ và tâu với vua Vệ rằng tôi có cái khả năng rằng là xét đoán về kiếm rất là tinh thông, mà cả thiên hạ này đều biết rằng là Ngô Vương Phù Sai là người rất là say mê kiếm, cho nên ông vua này nó tàng chứa biết bao nhiêu bảo kiếm ở trong xứ của ông ta, chẳng hạn như là Can Tương hay Mặt Tả. Cho nên xin với lại quân chủ nó cho tôi làm sứ giả đi qua bên nước Ngô để mà giám định kiếm cho vua Ngô. Thì trong cái khi giám định kiếm đó thì tôi mới thừa cơ hội đó mà dùng những cái thanh kiếm báu đó sát hại Ngô Vương mà trả thù cho quân chủ. Vua về ngồi lắng nghe xong rồi lạnh nhạt nói rằng là công nhận ra rằng là cái ý đồ của ông muốn làm chuyện này không phải vì nghĩa, mà ý đồ của ông vì cái lợi riêng. Hiện nay thì nước Ngô hùng mạnh giàu có, nước Vệ thì nhỏ bé mà lại nghèo nàn, cho nên tôi chỉ e rằng nếu ông vì lợi mà làm á thì ông sẽ đồng mưu với Ngô Vương mà lại dùng cái kế hoạch này nó để hại tôi. Rồi thì vua nước Vệ sai người đuổi Tăng Tùng Tử ra khỏi nước Vệ, trục xuất ra khỏi nước Vệ. Thì ông này tự cho là mình thông minh, mà nào dè đâu chính cái thông minh nó của mình đó lại trở lại là cái ngu của mình, cho nên nó mới hại mình bị trục xuất ra khỏi nước. Thì câu chuyện này nói đến cái vấn đề gọi rằng là thông minh, nhưng mà điều nó không có đúng chỗ. Thông minh tức là nghĩ đủ mọi chuyện đấy, thế nhưng mà rồi rốt cuộc thất bại. Thì mình biết rằng là cái thời đại của Ngô Phù Sai á, Ngô Phù Sai thì là ở đây nhiều người biết kia lắm, nhất là mấy cái người lớn tuổi ấy, hay xem mấy cuốn tích của Tàu ấy. Ngô Phù Sai là ông vua mà say sưa say mê nhan sắc của Tây Thi, mà đến độ là phá quốc vong thân, đến độ phải chịu cái nạn như vậy. Thì Ngô Phù Sai bắt chước ông nội của mình á là Ngô Hạc Lư, chuyên môn sưu tầm kiếm ảnh hưởng. Tại vì Hạc Lư đó là người thích luyện kiếm vô cùng, và hễ mà biết được ở đâu trong thiên hạ mà có người mà luyện kiếm giỏi đó là đều tìm cách đưa về nước Ngô và luyện kiếm cho Ngô Hạc Lư, thành ra nó mới có nhiều cái truyền thuyết là có nhiều tay nó luyện kiếm đến độ mà muốn cho cái lưỡi kiếm nó bén đó, phải dùng tới máu của người thân để mới luyện kiếm được. Đó. Thì cái kiếm nó mới cái sắc mới bén được. Thì trong những cái lưỡi kiếm mà đương thời mà nổi tiếng đó là hai cái thanh gọi là Mạc Tà với lại Can Tương, và coi như hai thanh gươm báu mà nổi tiếng của đương thời đó, là Ngô Hạc Lư đều sưu tầm đem về xứ. Ngô Phù Sai sau này lên ngôi là Ngô Phù Sai là cháu đích tôn của Ngô Hạc Lư, thành ra cũng theo cái nghề nghiệp của ông nội mình á, nó say mê kiếm ghê lắm. Thì Ngô Hạc Lư, nếu người nào mà đi Tô Châu á, mà tới cái chỗ cái ao gọi là Kiếm Trì ở Tô Châu á, ở nơi đó có cái vách đá có cái vết gươm chém vua, nó đặt cái tên đó là Kiếm Trì. Cái ao đó, hồi xưa là Ngô Vương Hạc Lư luyện kiếm Thái A ở đó, Thái A kiếm, rồi mới thử khi thanh gươm thành rồi nó thì mới thử chém vào trong cái vách đá thử xem là gươm gãy hay là tá mẻ. Thì nó chém vô một cái thì cái nguyên cái khối đá đó ở cái vách núi nó bị nguyên một cái vết sẹo dài, một cái đường lõm vô, thành ra chỗ đó trở thành một cái dấu tích gọi là thử gươm của Ngô Hạc Lư ở Tô Châu. Nếu mà mình đến Tô Châu mà mình đến Kiếm Trì thì sẽ thấy cái chỗ luyện kiếm đó. Thì Tô Châu sau ngày xưa đó là thuộc về Cô Tô Thành, tức là nơi mà đóng đô của Phù Sai á. Rồi thì mình biết rằng là Ngô Phù Sai thì sau này là vì say đắm Tây Thi nó cho nên bị Việt Vương câu tiếng rồi giết chết, mất nước, nước Ngô từ đó bị xóa bản đồ, bị diệt vong. Nhưng mà vào cái thời Ngô Phù Sai là nước Ngô mạnh ghê lắm, là tranh quyền bá chủ với nước Tấn, là rất là cạnh tranh nước Tấn. Bây giờ Tề với lại Lỗ thì dưới mắt của Ngô chẳng ra cái gì hết, tức là Phù Sai muốn đánh hồi nào đánh. Thế là vì vậy vua Vệ rất là sợ hãi Phù Sai, này có cái tính gọi là bạo ngược nữa. Rồi thì câu chuyện mới kể đến những cái vấn đề đó, mà ông này muốn lợi dụng cái vấn đề là Ngô Phù Sai á, rất là thích gươm. Thành ra bây giờ đến mới định hết cái kho giữ gươm của Ngô Phù Sai. Ngô Phù Sai đi đâu cũng tích chữ, là đánh đông dẹp bắc, rồi tịch thu những thanh gươm báu của mấy ông vua hay là mấy người mà có gươm báu đem về bên đó cất sưu tập. Thì bây giờ ông này mới qua mới giám định cái gươm nào là gươm tốt thật, thứ lớp. Nhưng mà rồi ông này mới bán mâu với lại vua Vệ vậy. Thì mình mới thừa cái cơ như thế thì ám sát được Ngô Phù Sai. Nhưng mà ông vua nước Vệ thì nghi. Mà tôi thấy anh có vẻ vì lợi nhiều hơn là vì nghĩa. Anh nếu mà anh vì lợi thiệt đó, thì đương nhiên rằng là nước Ngô lợi nó to hơn nước Vệ. Nếu anh vì lợi thiệt đó, thì đương nhiên anh theo Ngô chứ anh theo Vệ. Thành ra tôi có thể bị chết vì chính tất cái mưu này của anh, cho nên rằng là từ chối không có nghe theo. Thì chẳng biết rằng là Tăng Tùng Tử đây ý ở trong là ý nghĩa hay ý lợi, không biết, tức là làm giống như là kinh kha vậy mà, hay là chuyên chư vậy đó, tức là liều mình ám sát vua để mà rồi mình cũng phải chết theo thôi. Thì hễ cứ mấy anh mà ám sát mấy ông vua thì đương nhiên là không cách gì mà chạy thoát được hết, phải chết, tức là coi như là một cái lối gọi là khủng bố tự sát đó mà. Nhưng mà hồi đó kêu là ám sát tự sát, thích khách tự sát, bởi vì không có cách gì mà chạy thoát được. Thì giống như hồi xưa mà Ngô Hạc Lư mà giết Vương Liêu để lên làm vua thì cũng vậy, cũng sai chuyên chư, cũng dùng chuyên chư làm thịt cá, tại vì Vương Liêu thích ăn cá cái lắm, người làm cá, làm cái con cá thật to về giấu cái thanh chủy thủ của vương của công tử Quang. Công tử Quang là tên của Hạc Lư khi chưa lên làm vua, tên là Quang á, A Quang. Rồi mới giấu một cái lưới dao ở trong đó, rồi mới lên mới khi mà vương, khi mà chuyên chư lên để mà lóc cá cho vua ăn á, thì phải ở trần đóng khố thôi, chứng tỏ là trong người có vũ khí. mà chuyên chư là học nghề nó làm cá nó bao nhiêu năm, làm rất là giỏi, làm cá rất là ngon, cho nên công tử Quang mới đãi Vương Liêu ăn. Vương Liêu bây giờ là Ngô chúa, Ngô Vương. Rồi thì bây giờ chuyên chư khi mới lóc cá ra, lóc ra khi mà lóc hết cái lớp thịt cá, lòi cái cán đao chủy thủ ra, thì Vương thì chuyên chư mới rút cái lưỡi đó đâm Vương Liêu, mà cái lưỡi kiếm ngắn, cái đoàn đao đó của Vương Liêu nó thuộc loại gươm báu kia, thành ra Vương Liêu mặc 7 lớp giáp mà vẫn xuyên, vẫn lùng như thường, thì Vương Liêu chết, nhưng mà chuyên chư cũng chết. Nên vì vậy mà thì công tử Quang mới lên vua là Hạp Lư. Ngô Hạp Lư thì say mê kiếm ghê lắm. Thì bây giờ cái ông này đề nghị rằng là cũng dùng đánh vô cái vấn đề gọi là cái sở thích của mấy ông vua đối phương để mà thích khách. Nhưng mà vua về thì xét đoán, khi mà ngồi nghe và suy nghĩ thì vua về nghĩ như vậy. Vua về bảo anh này á, nếu mà anh vì lợi á, thì mình chết chắc, bởi vì cái nước Ngô nó giàu có mạnh hơn. Thành ra nếu anh được công với lại mình á, thì không bằng là anh được công với lại Ngô Phù Sai. Nếu mình được công Ngô Phù Sai thì anh vinh quang hơn nhiều ghê lắm á. Thành ra nếu anh vì lợi á, thì đương nhiên anh chọn Phù Sai chứ anh chọn mình. Nếu anh chọn mình á, thì là mình phải chết là nạn nhân để cho cái sự mà tiến thân của anh, sự đắc lợi của anh. Cho nên đuổi đi. Nên sai thì đuổi đi. Hay ra anh này rốt cuộc thì là tự tác thông minh, tức là muốn biểu lộ một cái trí của mình, cái thông minh của mình để có thể rửa hận cho quân chủ của mình. Nhưng mà chung cục thì là bị quân chủ không tin mà còn đuổi đi nữa. Thì câu chuyện này chỉ có nói những cái ý nghĩa nói trên. Thì đó là cái ý nghĩa mà thế gian mà mình nghe thấy, mà bây giờ những cái dưới con mắt của mình suy luận những cái đó là bài học tu hành cho mình. Thì bây giờ mình lắng nghe cô Minh Triết này.
Dạ con có tiếp con
Đức Phật la hàng đủ chúng, la chúng sinh đó. Tức là Đức Phật nói rằng là chúng sinh có những cái lỗi như vậy, nó đồ chúng có những cái lỗi như vậy nó, thì đồ chúng với chúng sinh đều gân cần cổ nên nó là thiệt là oan đó. Nhưng mà thì Đức Phật với lại Đức Phật la oan hay không, và chúng sinh có bị oan hay không? Nếu chúng sinh bị oan mà chúng sinh vẫn trí tuệ phát, là vẫn từ bi đầy người hết trơn á, thì Đức Phật la oan thiệt. Nhưng mà đây Đức Phật la vì những cái tội rằng là làm sao mà để cho nó u mê ám chướng như vậy, làm sao mà để cho nó ích kỷ tự lợi như vậy để chúng sinh la oan, mà trong khi rõ ràng nó là như thế. Thì chúng sinh nói là con đâu có u mê đâu, biết mà đó, Phật ăn gì biết mà đó, đâu có u mê đâu. Rồi tụi con cũng đâu có ích kỷ đâu, trời ơi, Phật muốn gì tụi con dưng hết trơn à, đâu có ích kỷ đâu. Anh sẽ thấy mình oan thiệt là oan, thấy mình oan oan ơi ông địa. Mà trong khi rằng là nó thì bây giờ mình nhìn trên cái chiều sâu đó, Đức Phật la oan hay không. Thế Đức Phật la những cái đó và cái quả nó hiện tiền là nó như thế là đúng rồi, chứ còn gì nữa, thì mọi cái la của Đức Phật là đúng rồi đó. Nhưng mà gì, tại vì cái tầm nhìn của mình thì người ta chiếu giải thích cái nó rất là chung. Cái tầm nhìn của mình nó chỉ có trong vòng như vậy thôi. Có cái ngã nào nó thấy nó sai bao giờ đâu. Cái ngã nào nó cũng thấy là nó khôn và nó trúng hết. Nó tính toán như vậy là nó khôn cho nên nó mới làm chứ. Nhưng mà Đức Phật bảo là mọi cái suy tính của kiến văn giác chi đó, nó đều đưa đến những cái mà lầm lẫn hết chân. Thành ra tất cả những người sử dụng như vậy nó đều là lỗi hết. Cũng như Đức Phật bảo là hết thảy anh nào tăng ái đó là đều lỗi hết. Đức Phật nói như vậy. Thì cái đó là mình lại la làng đấy, là mình bị hoan, là mình ái, mình thương yêu người ta mà đó. Nhưng mà mình có thương yêu người này mình mới có ghét người nọ, mình có thương yêu người này mình mới một ngày nào đó không vừa lòng mình mới sinh tâm ghét. Mà mình không có hiểu mà mình cứ ngồi một mực mình nói oan, xong rồi một mực mình cứ cố chấp mà mình làm theo cái vấn đề đó của mình, không chịu sửa đổi, không chịu thay đổi cái nhân. Nên Đức Phật nhìn thấy trước rồi, nên cái quả chưa xảy ra là Đức Phật cản rồi. Đức Phật đừng có làm nhân như thế, mà cái quả chưa xảy ra mình cũng thấy, cho nên mình cứ mực kêu oan. Nói tiếp, đến phiên ngon lắm, mấy ông này may linh ghê, cũng chiếu mình cũng tới phiên ông nói quay cái phiên cũng nói về ông định nghĩa, nghĩa với lợi như thế nào. Đó. nó một chuyện. Chuyện thứ hai là nói thử xem cái ý của cái câu chuyện này nó là cái gì á, mà đối với đề mà học Phật của mình á, qua nhiều ý kiến thì đại đa số là mọi ý kiến là quay một vòng trong cái vấn đề là nghĩa với lợi. Thì nghĩa với lợi thì bây giờ nếu nói theo cái đại đa số thì giờ cái ý kiến nó chạy theo cái vấn đề đó. Thì bây giờ thì mình nói theo cái đám đông đi, nghĩa với lợi. Thì bây giờ nghĩa với lợi mà giải thích mà rõ ràng nó lắm, theo cái vấn đề của thế tục mà giải thích mà rất là rõ ràng, đó là lời giải thích của Đổng Trọng Thư mà trước giờ cũng có đề cập tới là nói tới rồi. Thì Đổng Trọng Thư định nghĩa, Đổng Trọng Thư là một hiền triết của Nho Gia vào thời kỳ Đông Hán đó. Thì Đổng Trọng Thư nói rằng con người ta đó có hai phần là tâm với thân. Mà tâm á, thì mạnh hơn thân. Là chẳng hạn như là nếu mà tâm của mình đó mà nó có một cái nỗi buồn nào đó thì cái thân này có khỏe mấy đi chăng nữa cũng vô lực. Tức là cái thân này tự nhiên nó bắt đầu rằng là nó uể oải, nó rã rời, nó ăn không được nữa, mà nó ngủ cũng nghiêng nữa, mà nó chơi cũng thấy vui nữa. Là cái khi tâm hồn của nó bắt đầu bị héo hon thì cái thân thể này nó tự nhiên nó bị rã rời và mỏi mòn. Thành ra vì như thế nó phải biết rằng là tâm nó nặng nề hơn thân nhiều ghê lắm. Và bây giờ ngược lại, nếu một người bệnh đau nhưng mà cái tâm của họ ổn vô cùng, cái tâm của họ nó vẫn vui, nó vẫn yêu đời, nó vẫn lạc quan, thì cái cơn bệnh của họ đó, cái thân bệnh của họ nó không đủ để làm cho họ phải liệt giường liệt chiếu, nó không đủ để làm cho họ ăn mất ngon hay là chơi mất vui, họ vẫn có thể giải trí được như thường. Phải biết rằng là tâm khi nào cũng là một cái vấn đề chỉ huy cái thân, bởi vì cái tâm mới biết tư duy và mới biết cảm thọ. Còn cái thân nó chỉ là một công cụ thôi. Và như thế thì khi mình nói rằng là tôi nuôi thân tôi thì mình đừng quên đi là có hai vấn đề. Tại vì tôi nuôi tôi, tôi có thân và tâm, cho nên tôi nuôi thân rồi tôi phải nuôi tâm nữa. Mà tôi dùng gì để nuôi thân? Tôi dùng cái lợi, lợi ở cuộc đời, lợi buôn bán, lợi nhuận của cuộc đời để tôi nuôi thân. Nhưng mà tất cả những cái lợi đó, tiền bạc nó không nuôi tâm được. Thành ra lấy gì để nuôi tâm? Lấy nghĩa. Cho nên phải biết rằng là nghĩa để nuôi tâm và lợi để nuôi thân. Mà tâm thì mạnh hơn thân, như vậy rõ ràng là nghĩa phải mạnh hơn lợi. Tại vì nếu mà nghĩa mà thiếu á, thì cái tâm nó ẻo ọt. Mà một khi tâm ẻo ọt thì cái thân xác này của mình nó đâm ra nó bị như vậy, nó bị trì trệ. Cho nên lợi nhiều mà nghĩa ít thì cái người đó vẫn là người thiếu lợi vô cùng, bởi vì tâm luôn luôn bất an. Người mà nghĩa nhiều đó, tâm luôn luôn an vui, thì giống như Đức Phật nói chi túc tiểu dục đó, có nằm dưới đất vẫn cảm thấy vui. Còn cái kẻ mà lúc nào cũng chỉ nghĩ lợi, có ở trên thiên đường vẫn lo đau đáu. Cho nên vì như thế đó mà biết nghĩa là hơn lợi. Đồng Trọng Thư nói như vậy. Thế nhưng có một cái vấn đề nó rõ ràng và minh bạch như vậy mà thiên hạ không thấy được, cho nên thiên hạ vẫn đổ xô nhau xu hướng kiếm lợi mà không kiếm nghĩa. Đó không phải rằng là khi mà đám đông nó chỉ chạy theo lợi mà quên cái nghĩa đi, thì điều đó đồng nghĩa với dạng rằng là lợi là hơn nghĩa, bởi vì rõ ràng là bao nhiêu người đều ưa lợi. Không phải như thế, là bởi sao? Bởi nếu mà mình đến ở một cái chỗ mà nghèo nàn, một bộ lạc, một cái chỗ mà của dân quê nghèo rốt, bần cùng đói rách, mà nếu mà mình cho họ một con trâu, họ mừng gần chết, họ cảm tạ, họ nhớ ơn mình suốt đời, và họ dặn con cháu họ phải thờ phụng mình nữa để đền ơn. Nhưng mà nếu mình cho họ một viên ngọc báu, viên ngọc báu này đủ mua đến cả nghĩa là ngàn con trâu, và mình cho một là viên ngọc báu, hai là con trâu, thì họ chỉ biết lựa con trâu thôi, họ không biết ngọc báu là gì hết. Thành ra họ từ chối ngọc báu. Giống như mình cho một đứa trẻ một đồng, một thỏi vàng với một cây kẹo, thì đứa trẻ một đồng nó sẽ gạt thỏi vàng qua một bên và nó chỉ lấy cái kẹo. Đó không phải là bởi nó không biết tham, mà đó chỉ tại bởi nó không biết giá trị của sự vật thôi, chứ không phải là nó không tham đâu. Đó. Thành ra nó mới chọn lựa một cách sai lầm như vậy. Vậy thì kẹo hay con trâu thì giống như lợi, mà vàng hay là ngọc nó giống như nghĩa, nhưng mà thiên hạ nó xu hướng là đi kiếm lợi mà không kiếm nghĩa. Thành ra rốt cuộc cái thiên hạ không khi nào nó an được, đấy nó thiếu nghĩa. Thành ra tâm nó không bao giờ mạnh khỏe được, thành ra tâm nó khi nào cũng bệnh hoạn. Mà cái tâm bệnh hoạn nó mới đưa đến một cái thân lao nhọc, khổ sở, bởi vì bị tác động bởi tất cả những cái mà tâm nó dẫn dắt. Như con trâu dẫn đi đâu thì cái xe nó theo đó. Thành ra cái tâm nó đi đâu thì cái thân theo. Tâm mà có nghĩa thì nó đến cái chốn của nghĩa thì cái thân nó an. Và tâm mà vô nghĩa thì nó đến cái chốn của họa hoạn, thành ra cái thân nó phải chịu đựng. Thì Đồng Trọng Thư kết luận như vậy. Thì trở lại đến Phật Pháp thì mình cũng thấy cũng y như vậy thôi. Phật Pháp cũng cho là vấn đề là tâm là chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu muôn pháp. Thành ra cái đối trị thật sự là đối trị ở nơi tâm. Thành ra vì vậy mà Đức Phật không bao giờ chỉ nói mình đối trị bên ngoài thôi mà quên tâm đi. Thành ra Đức Phật khi nào cũng dạy mình muốn đối trị ở bên ngoài, nó là đồng thời phải đối trị ở bên trong. Thành ra qua cái bài học mà xa lìa đủ chúng đó, khi nào cũng phải như vậy, phải đối trị một lần cả hai. Ở bên trong có nguội thì ở bên ngoài mới lạnh. Nguội lạnh hết tất cả những gì mà xưa nay mình hằng yêu dấu, không còn cách gì khác hơn đấy. Chọn Phật Pháp thì phải chọn như vậy. Thì như thế đó, thì đối với lại Phật Pháp thì không phải chỉ có cái vấn đề rằng là kiếm nghĩa để nuôi tâm hay kiếm lợi để nuôi thân, mà đối với Phật Pháp cao hơn một bậc. Là đối với Phật Pháp nó thì cái nghĩa cái lợi đó không có nằm